This is KBDT, Highland Park, Texas.
今日嘅部分叫《松果》，Radio 成功的拉姆毛松，好美 AM 啊，把比亚提啊，这个被啊，应该啊，木来库南把，我们正准备的，我们招揽个南美，提我们是个人，这个被专程特别为啊，我们寻找个歌曲南美啊，经典啊，应该是哎，我们叫啦，奥朗塞，打台个麦兰多，这个被啊，把啊，để chúng ta có dịp chúng ta nói về những cái phong tục tập quán à các nước trên thế giới như thế nào. Mời quý vị bước vào chương trình. Quý vị, mỗi dịp mà chúng ta chuẩn bị đón chào năm mới thì hầu như ai cũng hát cái bài ca khúc Âu Lăng Sai từ New York cho đến Tokyo. Nhưng mà không nhiều người để tâm đến cái ý nghĩa của ca khúc này. Ở cái điểm này thì Âu Lăng Sai, tức là cái bài những ngày xưa ấy, rất là giống với cái bài Happy New Year của cái nhóm nhạc ABBA. Cái bài hát Âu Lăng Sai hay hoặc là Âu Lăng Sai theo cái tiếng Anh, bất chấp cái mối liên hệ mật thiết của nó với cái đêm giao thừa, lại không được sáng tạo với cái mục đích là đón giao thừa hay năm mới. Ca khúc cũng không liên quan gì đến những cái ngày lễ. Âu Lăng Sai nhắc về những cái người bạn cũ và không để họ bị lãng quên. Cái đoạn điệp khúc của bài hát có một cái cụm từ, tức là For Âu Lăng Sai, vì những cái ngày xưa ấy. Đặc biệt thích hợp nếu mà chúng ta vừa hát mà chúng ta lại vừa nâng ly cùng những cái người bạn cho một cái năm cũ đã qua và một năm mới đang đến. Nhưng cái vấn đề là vì đâu mà cái giai điệu của bài hát này là đặc biệt buồn như vậy. Vật đó là một bài hát nổi tiếng mà không ai biết nhiều về cái bài hát này, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, theo tờ Telegraph thì đây không phải là một tác phẩm nguyên gốc. Năm 1788, Robert Burns, nhà thơ được mệnh danh là Shakespeare của Scotland, đã viết lại cái bài thơ Âu Lăng Sai dựa trên một cái bài dân ca nổi tiếng của xứ sở này. Bởi vì là dân ca thì, thưa quý vị, tác giả gốc của Âu Lăng Sai mãi mãi cũng vẫn sẽ là một bí ẩn, đúng không thưa quý vị? Dân ca. Đây là một bài hát cổ thuộc cái thời xưa cũ, nhưng chưa từng được in ra. Cũng không hề có một cái bản viết tay nào cả, cho đến khi nó được chép lại từ một cái cụ già bên đã viết như vậy, khi mà gửi cái tác phẩm đi để mà in sách. Giống như Hoàng Tính nói vậy đó, đây là một cái bài hát cổ thuộc một cái thời xưa cũ, nhưng chưa từng được in ra, cũng chưa hề có một cái bản viết tay cho đến khi tôi chép nó lại từ một cụ già. Đó là lời của Ben viết khi mà gửi các tác phẩm này để mà đi in sách. Nhưng các nhà sử học đã tìm hiểu và phát hiện ra rằng chẳng có cụ già nào cả, chính Ben đã viết ra những cái ca từ đó. Viết lại cái ca khúc Âu Lăng Sai cũng là không phải là đơn giản. Thì thưa quý vị, ở đất nước Scotland vào cái thời của Ben, đây là một cái bài hát dân ca mà ai ai cũng đã từng nghe, nhưng mà lại không cái nắm rõ ca từ của nó. Bài hát có nhiều những cái gì bản là một cái điều tất yếu thôi. Thậm chí đến cả cái phiên bản được hát phổ biến sau này nó cũng không còn là một cái bản mà Burns đã viết ra từ thời đó bằng cái thứ tiếng Scotland cổ xưa. Sau khi chép xong, Burns đã gửi cái bài thơ đó đến cho một người bạn của ông, đó là bà Agnes Dunlop. Trong một thư viết kèm thì ông cảm thán, ông nói rằng là tác phẩm này ẩn chứa cái ngọn lửa của một thiên tài bẩm sinh lớn hơn cả mà phải gọi là lớn hơn cả tá những cái gã người Anh sai xỉn ở ngoài kia. 5 năm sau đó, ông gửi bài thơ cho James Johnson. James Johnson là một người nhạc sĩ đang làm cái cuốn sách tập hợp những bài hát dân ca của xứ sở Scotland. Khi mà Johnson đưa bài hát này vào cái cuốn sách đã dẫn đến cái việc sau này ca khúc All Alongside đã trở nên nổi tiếng trên thế giới. Ben đã qua đời được vài tháng sau đó. Không mất nhiều thời gian để bài hát trở thành một cái giai điệu truyền thống của Scotland và của England, nước Anh vào mỗi dịp năm mới. Sau này khi mà người dân ở Vương quốc Anh di cư sang Hoa Kỳ, trong hành trang của họ có cả ca khúc All Alongside. Bài hát đã trở thành một phần của văn hóa Hoa Kỳ non trẻ. Nhưng mà phải sang thế kỷ thứ 20 thì nhạc trưởng kim nhạc công Will Lombardo, người mang hai dòng máu Canada và Hoa Kỳ, mới thực sự khiến cho bài hát trở nên nổi tiếng. Đó là khi ông cho ban nhạc chơi cái giai điệu All Alongside làm cái đoạn nối giữa hai cái chương trình phát thanh trong một cái buổi biểu diễn trực tiếp ở khách sạn Roosevelt, New York, Hoa Kỳ vào hồi năm 1929 đó. Thưa quý vị, đây là một cái sự mà có gọi là rất là đầy trùng hợp. Họ đã chơi cái bài All Alongside ngay sau khi mà cái đồng hồ điểm tinh ton một cái lúc nửa đêm, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Điều này đã sản sinh ra một cái truyền thống chơi nhạc đêm giao thừa kéo dài gần cả trăm năm sau luôn cả. Và dù không phải là không có một cái giai đoạn, thì cái độ nổi tiếng của cái màn biểu diễn này kéo dài từ suốt từ năm 1929 đến năm 1977 đã giúp cho nhạc công kim nhạc trưởng, đó là cái ông Lombardo này, đã đi vào lịch sử với biệt danh là Ngài của đêm giao thừa đó, thưa quý vị. Thưa quý vị, All Alongside đây là một cái bài hát dễ sửa đổi. Nó không đặc biệt nhấn vào một cái ý nghĩa tình bạn nguyên gốc, cho nên có thể được vay mượn để hát trong những dịp khác nhau. Robert Calfour, người đã viết cái tiểu sử của nhà thơ Robert Burns, đã nhận xét như vậy. Đến cả cái phiên bản được coi là cổ xưa của Burns cũng là một cái sự pha trộn từ nhiều nguồn khác nhau, dựa trên những cái bài thơ thế kỷ thứ 16 của Alan Ramsay, Robert Aiton và James Watson. Theo Murray Pictos, là một nhà nghiên cứu văn học sử, thì ca từ của All Alongside được làm nên từ những cái ghi chép và cái giai điệu không thể thống kê. Theo đó thì Ben cũng chỉ được coi như là người đồng tác giả chứ không phải là tác giả. Thiên tài của Ben là ông nhận được cái sức mạnh của bài hát cổ này và mang lại cho nó một cái sức sống mới, thể hiện được tinh thần quốc tế trong khi mà vẫn giữ được cái bản sắc của cái xứ sở Scotland. Đó là cái lời nói của nhà giám tuyển nghệ thuật Christine Nielsen đã nhận định như vậy. Nhưng mà ngoài cái ca từ giai điệu All Alongside thì cũng có một cái lịch sử lý thú. Cái giai điệu mà Ben phổ cho cái bài hát vào năm 1788 không phải là một cái giai điệu mà chúng ta hát ngày nay. Đây là ý tưởng của George Thompson, là nhà quản lý xuất bản, thưa quý vị. All Alongside được hát theo truyền thống tại giao thừa ở xứ sở Scotland và trên toàn thế giới, đặc biệt là những cái nước nói cái tiếng Anh đó, thưa quý vị. Trong cái lễ gọi là Hock Monday ở xứ sở Scotland, thường thì thưa quý vị, cái tục lệ thông thường là mỗi người sẽ nắm tay cái người ở bên cạnh, tạo thành một cái vòng tròn lớn xung quanh cái sàn nhảy. Vào cái lúc mà bắt đầu của cái đoạn cuối cùng của cái bài hát All Alongside đấy, thì tất cả mọi người đang kéo hai cánh tay của họ trên cực. Do đó thì tay phải sẽ chạm vào cái tay trái của người bên cạnh và ngược lại. Thì thưa quý vị, khi mà cái giai điệu kết thúc thì tất cả mọi người tiến đến giữa, trong khi và họ vẫn nắm cái tay nhau. Khi mà cái vòng tròn được tái lập, mọi người chui xuống ở dưới những cái cánh tay để kết thúc khi mà đang giáp mặt nhau ra phía ngoài. Với hai bàn tay họ vẫn nắm. Ở một số những cái quốc gia khác ngoài cái xứ sở Scotland thì hai cánh tay thường họ đang chéo vào nhau từ cái lúc bắt đầu bài hát, hơn là giống với lại cái phong tục của xứ sở Scotland đã làm. Như Hoàng Tính đã nói, cái việc thực hiện cái phong tục Scotland đã được chứng minh bởi nữ hoàng tại cái lễ kỷ niệm Millennium Dawn vào năm 2000. Báo chí Anh chỉ trích bà là đã thực hiện không đúng cách khi mà đang chéo tay mà không biết rằng bà đang đi theo đúng cái truyền thống của xứ sở Scotland, thưa quý vị. Cũng giống như trong tổ chức năm mới, All Hallows Eve đã được sử dụng rộng rãi để thể hiện một cái sự kết thúc cũng như là khởi đầu mới, gồm có một cái sự chia tay, có cái đám tang và những cái buổi tưởng niệm của người đã khuất, cái lễ tốt nghiệp kết thúc bằng một cái bữa tiệc, một cái cuộc bầu cử của một chính phủ mới, cái lần hạ cờ của Union Jack cuối cùng dành cho một cái thuộc địa của Anh giành được độc lập, hay hoặc là kể cả một cái sự gọi là cái sự đóng cửa của một cái cửa hàng. Giai điệu cũng đã được sử dụng với nhiều lời khác nhau, đặc biệt là thánh ca, hymn, các bài hát về thể thao và thậm chí là cả quốc gia. Ở xứ sở Scotland và các vùng của thuộc Vương quốc Anh, nó được hát trong cái lễ tưởng niệm Robert Burns. Danh sách sử dụng cụ thể sau đây có thể chưa đầy đủ và bao quát lắm. Đó. Nói về cái bài hát này mà cái lời Việt thì cùng cái điệu nhạc này người Việt hát theo cái lời những cái lời rất là nhiều những cái lời như chúng ta thấy vào những cái lúc mà kết thúc cái buổi sinh hoạt tập thể như là trại hè hay hoặc là hướng đạo, phải không thưa quý vị? Giờ đây anh em chúng ta cùng nhau giá từ lòng con lưu luyến cách xa, nhưng ta hằng mong rồi đây có ngày còn được gặp nhau, rồi sẽ được hát bè hát thêm nữa. Cách xa nhưng ta hằng mong, giờ đây cách xa thì lòng sao xuyến, cách xa nhưng ta hằng mong, rồi đây có ngày còn được gặp nhau. Đó là khi mà cái thời hướng đạo, thì chắc chắn là quý vị niên trữ hướng đạo cũng được biết cái bài này đó. Hay hoặc là ngoài cái bài mà Hoàng Tính vừa mới ngân nga gửi đến những quý vị thì một cái bài khác cũng có tính cách vui đùa của trẻ con ở Việt Nam, ở phía Nam của chúng ta, khi mà được hát với những cái lời nhạc như sau, rất là bình dân lắm. Tò te con me đánh đồ, thằng văn nhảy dù, thằng lăng băng sung chết cha con ma nào đây, làm tao hết hồn, thằng lăng cục đôi, phải không thưa quý vị? Hay hoặc là rồi bè đánh đu, tặc răng nhảy dù, vô vô băng súng chết cha con ma nào đây, thằng tây hết hồn, thằng lặng cùng đuôi chết cha con ma mà nhào vô, làm tao ép tim, thằng lăng băng súng chết cha con ma mà nhào ra, làm tao hô hồn, thằng lăng cục đuôi. Should old acquaintance be forgot and never brought to for all anxiety, my dear kính thưa quý vị, đó là giọng ca của Mary Carey trong cái The New Year Anthem Fireworks Version của cái bài Olangsai. Thưa quý vị, khi mà nói về cái bài Olangsai thì thường chúng ta nghĩ đến giao thừa, phải không? Thưa quý vị, đêm giao thừa cũng đã trở thành một ngày lễ rất là quan trọng trên toàn thế giới, và thường thì được chào đón bằng những chùm pháo hoa rực rỡ hoặc là những cái bữa tiệc tùng cùng với lại những lời chúc nhau năm mới an lành, hạnh phúc của mọi người. Tuy nhiên thì mỗi quốc gia khác nhau lại đón năm mới với các truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán độc đáo khác nhau. Sau đây thì thưa quý vị, một số những phong tục đón giao thừa độc đáo đáng chú ý nhất các nước trên thế giới theo tổng hợp của tờ Business Insight. Thưa quý vị, người Myanmar bên châu Á đã chào đón năm mới với một cái lễ hội gọi là lễ hội té nước Thiên Dân. Thưa quý vị, lễ hội này còn được gọi là một cái lễ hội đón năm mới, nhưng mà trên thực tế thì thưa quý vị, cái thời gian diễn ra lại không phải là cuối tháng 12 mà là vào cái khoảng giữa tháng 4 theo lịch cổ truyền của người xứ sở Myanmar. Lễ hội Thiên Dân xuất phát từ một cái câu chuyện truyền thuyết liên quan đến các vị thần và người Myanmar tin rằng nước nó sẽ giúp cho gột rửa những cái điều không tốt và bệnh tật, đồng thời đem lại sức khỏe và hạnh phúc khi mà họ sẽ được đón chào một cái năm mới. Còn cái người của xứ sở Siberia ở bên xứ sở bên các nước bên châu Âu thì trồng cây, họ sẽ trồng cây dưới cái sông băng vào cái đêm giao thừa như là một cái biểu tượng cho một cái sự khởi đầu mới. Thì thưa quý vị, những cái người thợ lặn can đảm nơi đây đã phải gọi là bất chấp cái thời tiết khắc nghiệt để mà họ sẽ trồng cây dưới hồ nước đóng băng có tên là hồ nước Yonka, là một cái cây gỗ đặc biệt tượng trưng trong cái dịp năm mới của người Siberia, đánh dấu cho cái sự xuất hiện của vị thần mùa đông và tượng trưng cho một cái sự khởi đầu mới. Và bên cạnh đó thì họ còn thực hiện một cái thử thách khó nhằn không kém thưa quý vị, theo một cái phong tục truyền thống, đó là gì thưa quý vị? Chắc chắn là quý vị biết, đó là nhảy vô trong cái hồ băng giá đó. Còn người Brazil thì thưa quý vị, họ thả trôi những cái bông hoa trắng ở dưới biển để mà tỏ lòng biết ơn với nữ thần biển cả. Tại Brazil vào cái đêm giao thừa thì những người dân địa phương sẽ mặc những cái bộ đồ màu trắng rồi thả trôi những cái bông hoa và nến trắng xuống biển để tỏ lòng biết ơn Lemanja. Lemanja là một cái thứ nữ thần ban phước lành cho những bà mẹ và trẻ em trong cái truyền thuyết của châu Phi, và nếu mà biển cả trả lại những cái thứ đó thì có nghĩa là nữ thần không chấp nhận chúng. Tuy nhiên, có người cũng sẽ không bị trừng phạt vì cái điều này, thưa quý vị. Tại Ý thì mọi người sẽ mặc đồ lót màu đỏ để được may mắn trong cái tình yêu trong năm mới. Thưa quý vị, đỏ là một cái màu phải gọi là tượng trưng cho cái tình yêu cũng như là cái khả năng sinh sản ở bên Ý. Vậy cho nên những cái người mà trẻ tuổi thường mặc đồ lót màu đỏ trong cái đêm giao thừa để mà năm mới gặp may mắn trong cái chuyện tình yêu. Và nói về cái màu đỏ thì thưa quý vị, cũng liên quan đến cái người Trung Quốc thì họ thường sơn cửa ra vào cũng như là trang trí những cái cửa sổ bằng màu đỏ để mà cầu mong may mắn cho năm mới. Phải không thưa quý vị, màu đỏ cũng là một màu may mắn và hạnh phúc nhất theo các quan điểm của người Trung Quốc. Còn thưa quý vị, ở Argentina thì những bộ đồ lót màu hồng sẽ mang tới một năm mới lãng mạn gần giống với lại nước Ý, phải không thưa quý vị? Tại xứ sở Argentina, tức là Argentina, nếu mà bạn mặc đồ lót màu hồng vào cái đêm giao thừa thì điều đó có nghĩa là bạn đang tìm kiếm tình yêu trong năm mới đó thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình đặc biệt để Hoàng Thính có dịp chia sẻ gửi đến cho quý vị chúng ta biết thêm về cái Olangsai, cái bài hát nó như thế nào, cũng như là những cái phong tục chào đón năm mới xảy ra trên các nước, trên thế giới cũng có rất là nhiều những cái khác biệt, phải không? Thưa quý vị, tại Úc thì năm mới sẽ bước vào cái ngày là ngày 1 tháng 1 hàng năm, và đây là một cái ngày lễ của cả cái nước Úc luôn. Mọi người thường đi dã ngoại, thường cắm trại trên biển vào cái ngày cuối cùng trong năm. Cái tiệc mừng năm mới thường tổ chức ở những cái nơi này, và đến cái thời khắc giao thừa thì cái người dân Úc sẽ khuấy động cái không gian bằng tiếng huýt sáo, lục lạc, còi xe và đổ chuông nhà thờ nhằm làm gì nè? Chào đón cho năm mới nghe. Còn ở xứ sở Đan Mạch thì thưa quý vị, người Đan Mạch tin rằng là trong những cái ngày đầu tiên của cái năm mới thì nếu mà trước cửa nhà có thật nhiều những cái đĩa bể, những cái dĩa bể thì đó sẽ là một cái dấu hiệu tốt cho gia đình. Những chiếc dĩa cũ được để dành trong cả năm để chờ quăng chúng ra trước nhà của bạn bè trong đêm giao thừa. Nếu trước nhà ai đó có càng nhiều dĩa bể thì có nghĩa là nhà của họ sẽ có rất là nhiều những cái bạn bè ở xứ sở Đan Mạch vậy đó thưa quý vị. Còn bên xứ sở Áo, người dân Áo gọi cái đêm giao thừa là Silver Terabin, tức là đêm thánh của thánh Sylvester. Vào cái ngày này thì tiệc rượu ăn mừng thường được tổ chức, đồ trang trí và rượu sâm banh là cái phần không thể thiếu của cái buổi tiệc. Và khi mà cái thời khắc giao thừa đến, cái tiếng kèn trumpet sẽ vang lên từ các nhà thờ. Và lúc này thì mọi người sẽ hôn nhau để mà đón mừng năm mới đó thưa quý vị. Còn ở xứ sở Bỉ thì thưa quý vị, đêm giao thừa ở Bỉ được gọi là Sin Sylvester Voranvon hay hoặc là đêm thánh Sylvester. Ở đây, ở xứ sở Bỉ thì người ta thường tổ chức cái tiệc ăn mừng và khi mà giao thừa thì họ sẽ hôn nhau, gửi đến cho nhau những cái lời chúc may mắn. Ngày đầu tiên của năm mới được gọi là Nyanda. Vào cái ngày này thì trẻ em sẽ dùng những cái mảnh giấy để trang trí đẹp mắt để mà viết thư gửi cho cha, cho mẹ và cha mẹ đỡ đầu luôn cả. Sau đó thì đọc những cái lá thư này cho mọi người cùng nghe. Đó là xứ sở Bỉ thưa quý vị. Ở xứ Anh Quốc thì cũng có một cái tập tục xong đất cho năm mới. Người Anh tin rằng là sau cái đêm giao thừa, cái vị khách nam đầu tiên mà đến thăm nhà sẽ đem lại may mắn cho gia chủ. Và khi mà đến thăm nhà, người khách này sẽ mang kèm theo một cái món quà như là tiền, bánh mì hay hoặc là than đá nhằm chúc cho gia chủ sẽ đủ đầy những cái món này trong suốt cái năm mới. Tuy nhiên, người Anh rất là kiêng kỵ những cái người mà có tóc vàng hay hoặc là tóc đỏ hay hoặc là phụ nữ đến xong đất, bởi họ tin rằng những người này sẽ mang đến một cái sự xui xẻo. Tại London, thủ đô của Anh Quốc, thì người dân thường tập trung ở tại quảng trường Trafalgar Square cũng như là Piccadilly Circus để mà chờ đón cái tiếng chuông ngân từ cái tháp đồng hồ nổi tiếng thế giới, tháp đồng hồ Big Ben đã mừng năm mới đến thưa quý vị. Wow, chúng ta đi nhiều nước quá, còn ở tại Pháp thì như thế nào? Thưa quý vị, người Pháp gọi năm mới là Jour de Antoinette, tức là cái món quà của ngày đầu năm để mà mừng năm mới. Mọi người mà ở trong gia đình thường tề tự tổ chức tiệc mừng cũng như là tặng quà cho nhau. Thưa quý vị, còn ở Đức thì sao nè? Cái chất chì, chì nung chảy sẽ được thả vào nước và sẽ tạo thành những cái hình dạng khác nhau. Chì nung chảy, thưa quý vị, sẽ được thả vào thảo nước để mà tạo thành những cái hình dạng khác nhau. Và người ta dựa theo những cái hình dạng đó để mà đoán biết tương lai của bản thân. Vào cái đêm giao thừa, khi mà ăn xong thì mọi người sẽ chừa lại một ít thức ăn ở trên dĩa và để đến sau nửa đêm. Và đây là một cái cách cầu chúc cho có một sự gọi là ấm no, hạnh phúc cho cái năm mới, thưa quý vị. Tức là người ta sẽ chừa lại trên dĩa một chút thức ăn. Đó là một cách cầu chúc cho có một sự no ấm trong cái năm mới của người Đức đó, thưa quý vị. Còn tại Hy Lạp, thưa quý vị, ngày Hy Lạp, tại Hy Lạp, cái ngày 1 tháng 1 hàng năm là một ngày, họ cho đó một ngày rất là quan trọng. Đối với người dân Hy Lạp thì đây là một cái ngày Thánh Basil và cũng là cái ngày đầu năm mới. Thánh Basil là một cái vị thánh rất là tốt với trẻ em, người thường xuất hiện vào ban đêm và để lại quà tặng cho trẻ em trong những cái đôi giày của chúng. Vào cái ngày Thánh Basil thì mọi người quây quần bên nhau dùng cái bữa tiệc và trao cho nhau những cái món quà yêu thương nhất của họ dành cho nhau trong cái mùa cuối năm và năm mới ở xứ sở Hy Lạp đó, thưa quý vị. Hungary thì như thế nào? Người dân thì thường chào đón năm mới bằng cách là họ sẽ đốt hình nộm hay hoặc còn gọi là một cái vật tế thần mang tên là Chuck Straw. Hình nộm này tượng trưng cho những cái điều xấu xa và xui xẻo của năm cũ. Năm cũ và cái việc mà đốt hình nộm này mang một cái ý nghĩa là xua tan những cái điều mà không may và chào đón may mắn đến trong năm mới của họ đó, thưa quý vị. Rồi, còn ở xứ sở Ba Lan thì như thế nào? Đêm giao thừa còn được gọi là đêm của Thánh Sylvester nhằm tưởng nhớ Đức Giáo Hoàng Sylvester đệ nhất. Truyền thuyết kể rằng người đã làm thất bại âm mưu phá hủy thế giới của cái con rồng hung ác, mà cái con rồng hung ác này có từ năm 1000, thưa quý vị. Xứ sở Hà Lan, để mừng năm mới thì người Hà Lan thường đốt cây thông Noel trên đường để để mà làm hiệu và đốt pháo hoa. Thưa quý vị, còn xứ sở Bồ Đào Nha vào đêm giao thừa, vào đêm giao thừa của xứ sở Bồ Đào Nha, họ sẽ chọn và họ sẽ ăn 12 trái nho từ một cái chùm nho khi mà đồng hồ điểm 12 giờ đêm. 12 trái nho sẽ tượng trưng cho 12 tháng hạnh phúc nhất trong năm mới, cho nên hãy mà điểm đúng 12 giờ là phải lật đật ăn hết xong 12 trái nho. 12 quả nho tượng trưng cho 12 tháng may mắn của xứ sở Bồ Đào Nha, thưa quý vị. Còn cái xứ Hoa thì thưa quý vị, từ khoảng 3 hoặc 4 giờ sáng của ngày đầu năm mới thì các bé trai trong làng sẽ cầm theo những cái nhánh cây thường là xanh đó, đi khắp các nhà rồi rắc lên những cái người mà họ gặp và rắc vào từng phòng của mỗi nhà nhằm đem lại một cái sự may mắn trong năm mới. Vào cái ngày này thì trẻ em đi khắp làng ca hát và sẽ được thưởng tiền cũng như là sẽ được thưởng bánh kẹo, thưa quý vị. Còn ở xứ sở Nga thì Grandfather Frost là một cái người mặc cái bộ đồ xanh khác màu với ông già Noel, cũng giống như ông già Noel, nhưng mà cái Grandfather Frost này sẽ mặc cái bộ đồ màu xanh nhé, thưa quý vị, màu xanh xanh da trời đó, thưa quý vị, sẽ xuất hiện trong đêm giao thừa với một túi quà đầy đồ chơi cho trẻ em đó, thưa quý vị. Còn ở Tây Ban Nha thì như thế nào? Tất cả mọi thứ, kể cả là những tác phẩm kịch nghệ cũng như là phim ảnh, đều phải ngừng hoạt động vào đêm giao thừa. Và khi mà đồng hồ điểm 12 giờ đêm, mọi người cũng sẽ giống như xứ sở Bồ Đào Nha, thì xứ sở Tây Ban Nha của họ cũng sẽ ăn 12 trái nho, mỗi trái nho như là cái lệ phí để trả cho cái sự may mắn trong 12 tháng trong năm mới. Đôi lúc nho còn được nhâm nhi cùng với rượu vang nữa, phải không? Từ cái vị con Hoa Kỳ như thế nào? Người dân Hoa Kỳ chào đón năm mới bằng những cái bữa ăn và tiệc tùng nhảy múa trong thời khắc giao thừa, thưa quý vị. Trong thời khắc giao thừa, mọi người sẽ trao cho nhau nụ hôn và chúc nhau một năm mới như thế nào, thưa quý vị. Năm mới vui vẻ. Vâng, chúng ta tìm hiểu về Olangsai, cái bài hát để mà chúng ta đón giao thừa, cũng như là những cái phong tục tập quán khi mà các nước trên thế giới đón chào năm mới, chuyển đường năm cũ như thế nào. Mà đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm ngừng chương trình đặc biệt này. Không có chúc cho quý vị